Anh em đọc Lê Vi Ký. Loan ơi,
Dạ.
em đọc đi ha. Lê Vi Ký chương chương 1 từ câu câu 2 đến câu câu 4 rồi.
Lê Vi Ký chương 1. Con hãy nói với dân Israel rằng khi có một người trong các con muốn dâng sinh tế lên Đức Giê-hô-va thì phải dâng bò, chiên hay dê từ đàn gia súc. Nếu lễ vật của người ấy là lễ tế thiêu bằng bò thì phải chọn một con bò đực không tì vết. Người ấy phải dâng nó tại cửa lều hội kiến trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài vui nhậm. Người dâng lễ vật sẽ đặt tay trên đầu con vật làm tế lễ thiêu và nó sẽ được chấp nhận như một sinh tế chuộc tội thay cho người ấy. Tế câu 4 đúng không anh?
Nếu mà mình á, mình nghĩ tới những gì mà Chúa làm cho mình á, thì mình nghĩ tới Chúa tha thứ tội lỗi mình trước hết, đúng không? Mình sẽ nghĩ tới của lễ chuộc tội lỗi hay của lễ chuộc sự vấp phạm, mà đặc biệt là của lễ chuộc sự vấp phạm, nghĩa là Chúa tha thứ mọi tội lỗi mình, rửa sạch tội lỗi của mình khi mình xưng nhận ra. Nhưng mà ở đây mình thấy của lễ chuộc sự vấp phạm á, đứng thứ năm, ở vị trí thứ năm trong Lê Vi Ký thứ năm. Mà của lễ đầu tiên á, thì là của lễ thiêu. Qua đây mình thấy cái đức thấy Đức Chúa Trời suy nghĩ khác mình hoàn toàn. Của lễ thiêu á là cái con sinh tế này bị thiêu trụi hoàn toàn trừ cái bộ da ra thôi. Có nghĩa là của lễ thiêu này á thì cái người mà được hưởng á chính là Đức Chúa Trời. Còn lại thiêu trụi hết luôn. Còn của lễ chuộc sự vấp phạm mình thấy là thầy tế lễ chỉ có dâng cho Đức Chúa Trời có chút xíu thôi, chỉ có huyết với mỡ thôi. Còn đa số là thầy tế thịt của con sinh tế được ban cho thầy tế lễ. Nghe con người được hưởng phần lớn. Còn đây của lễ thiêu á thì con người chỉ được có bộ da thôi. Còn Đức Chúa Trời là thưởng hết. Có nghĩa là của lễ thiêu á nói tới cái sự mà là hoàn toàn tuyệt đối cho Chúa, làm theo ý muốn của Chúa. Ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải ý muốn của mình. Có nghĩa là cái chuyện quan trọng nhất á đối với Đức Chúa Trời á là mình phải sống theo ý của Đức Chúa Trời, tuyệt đối cho Đức Chúa Trời. Đây là cái điều mà Ngài muốn có nhất. Đó là lý do tại sao mà ở vị trí đầu tiên cho của các buổi lễ. Còn chúng ta là con người thì ta nghĩ khác. Rồi. Chúng ta thờ Đức Chúa Trời như là thờ cái thần nào đó. Mình muốn Ngài á là phải phục vụ mình, phải ban phước cho mình, đúng không? Giống như là người ta thờ ông địa, thờ thần, thờ Phật, y xèo gì đó. Người ta muốn muốn sống theo cách riêng của người ta. Nhưng mà khi có vấn đề gì đó, thì phải muốn cho những cái thần đó phải giúp đỡ mình. Nhưng mình không thể là thể làm vậy với đối với Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời không có chấp nhận là mình sống kiểu nào cũng được. Ngài cũng không có muốn là Ngài chỉ có nhiệm vụ cứu mình trong nơi lúc khó khăn hay là phải làm theo cái lời cầu xin của mình. Đức Chúa Trời tạo ra con người nhằm mục đích gì? Anh em nói đi. Thôi em nói đi.
Cai trị với Chúa, thành vua và thầy chánh lệnh.
Nhưng mà cái đầu tiên để cai trị với Chúa thì cần gì?
Nhân tính.
Giống Chúa.
Đúng hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Dạ, cái đó điều quan trọng nhất á.
Ừ.
Phải giống hình ảnh Đức Chúa Trời trước rồi mới có cái chuyện cai trị. Nếu mà không giống hình cần không cần giống hình ảnh Đức Chúa Trời thì mình đã cai trị lâu rồi, đâu cần phải tới đợi tới bây giờ. Có một câu kinh thánh đó là tất cả mọi người đều thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Để anh kiếm câu đó.
Roma.
Rồi Roma 3 câu 23. Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài, giống hình ảnh của Ngài, nghĩa là có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, nhưng mà Ngài muốn bày tỏ chính Ngài qua con người. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là khi mà người ta nhìn vào chúng ta, người ta thấy được Ngài. Cái đó chính là cái mục tiêu của Đức Chúa Trời đối với mỗi người chúng ta. Tại phải trở về cái với hình ảnh ban đầu. Nhưng mà con người đã phạm tội nên xác thịt sa ngã. Chúng ta sa ngã, chúng ta bị mất cái hình ảnh của Đức Chúa Trời đi. Chúng ta không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta có biểu lộ bản chất của Satan ra. Biểu lộ sự dối trá của nó. Cho nên cái vấn đề, cái mục tiêu vào tạo dựng ban đầu của Đức Chúa Trời đã không có thành. Bị hư mất rồi. Chúng ta quan tâm tới khi chúng ta gặp vấn đề khó khăn về tài chính, về sức khỏe, về chuyện này điều kia. Nhưng mà chúng ta không có ý thức rằng cái vấn đề quan trọng nhất khi mà Đức Chúa Trời tạo ra mình là gì? Là Ngài muốn có cái sự vinh hiển của Ngài. Mà tất cả chúng ta đều thiếu trầm trọng. Cho nên khi mà Chúa đến, Chúa muốn phục hồi lại, trở lại ban đầu. Cho nên không thể nào mà cai trị được nếu mà không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phải giống trước Đức Chúa Trời trước. Phải có là hình ảnh của Đức Chúa Trời trước. Rồi mình mới cai trị. Đó chính là lý do tại sao những trái đầu mùa được cai trị là vậy á. Vì để họ được biến đổi trở thành giống hình ảnh Đức Chúa Trời như ban đầu luôn. Và Chúa đặt chúng ta trên trái đất này á. Anh em phải để ý cái điều này. Là con người sống trên trái đất này. Nhằm mục tiêu á, là để làm vinh hiển danh của Chúa. Cho dù trong mọi hoàn cảnh luôn. Dù chúng ta được có vui mừng, hạnh phúc. Hay chúng ta gặp đau khổ, bị bắt bớ. Bị những điều kiện gặp tai nạn hay bất kỳ cái hoàn cảnh nào. Chúng ta phải nên nhớ rằng trong mọi hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời muốn được vinh hiển. Nếu chúng ta hiểu ý thức đó, khi mà chúng ta gặp khó khăn, chúng ta sẽ không có nản lòng oán trách Chúa, mà mình hiểu ý của Chúa. Giống như là Gióp vậy. Gióp gặp vô cùng, chịu nhiều rất là nhiều thử thách. Con cái vì chết hết, tài sản cũng mất, đầy tớ cũng mất. Rồi bệnh trong người nữa, bệnh nặng nữa. Nhưng mà ông vẫn làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Cái đó là lý do tại sao mà Roma 3 câu 23 nói là con người tất cả đều phạm tội và mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong mọi hoàn cảnh, anh em mới nên ý thức rằng mình phải hạ mình trước mặt Chúa để làm vinh hiển Chúa, để tôn vinh Chúa. Nếu mà mình ý thức được điều đó, anh em sẽ thấy được Chúa sẽ giúp sức mình, tiếp sức cho mình. Mình cảm mà Chúa sẽ ban sức mình để chịu đựng một cách rất là nhẹ, giúp mình chịu đựng nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình không ý thức điều đó mà mình oán trách Chúa, thì mình sẽ thấy mình ngày càng xa Chúa. Đức Chúa Trời rất là nhân từ và công bằng. Ngài sẽ đền đáp mình lại tất cả. Giống như Gióp vậy. Gióp Chúa cho Gióp chịu nhiều thử thách như vậy và Gióp đã tôn vinh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Sau đó Đức Chúa Trời đã đền đáp cho Gióp lại gấp mấy lần luôn, gấp nhiều lần hơn trước. Thì đối với Chúa, đối với chúng ta vậy, chúng ta có mỗi người chúng ta có gặp những hoàn cảnh khó khăn đau khổ, nhất là nó kéo dài nữa quá sức của mình. Nhưng mà mình ý thức làm vinh hiển danh của Chúa thì chắc chắn sau này Chúa sẽ đền đáp mình gấp gấp mấy lần, gấp nhiều lần hơn trước, gấp bội lần luôn. Không chỉ Chúa tiếp sức cho mình bây giờ mà trong tương lai Chúa đền đáp mình rất là nhiều. Tại mắt Chúa khác cái mắt của mình. Mình chỉ nhìn thấy được mấy năm, có vài năm thôi trong cái đời sống ngắn ngủi, con người ngắn ngủi. Nhưng mà Chúa, mắt của Chúa nhìn tới cõi đời đời. Nên mình có nhìn có vài năm của cuộc đời ngắn ngủi như vậy, vô nghĩa như vậy, thì mình mới tiếc khi mà chịu đau khổ thua thiệt với người khác. Nhưng mà mắt Chúa nhìn khác. Nếu mà Chúa có ý định tốt lành khi mà cho mình những cái đau khổ đó để dùng nó để sửa đổi mình, để dạy dỗ mình, để mình có nhiều vàng, để trong tương lai Chúa có thể ban thưởng mình được. Tại qua những cái đau khổ đó, mình sẽ được biến đổi trở nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái điều đó là chắc chắn. Nếu mà không có đau khổ thì mình không thể nào được biến đổi cả. Thì mình sẽ chuyển trở nên giống hình ảnh Đức Chúa Trời và sau đó mình được cai trị. Thì cái nên con người á, sa ngã, nên cái con người á, là tất cả chúng ta đều ích kỷ cả. Chúng ta chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân của mình. nghĩ tới gia đình của mình. Không có ai sống hoàn, không có tuyệt đối làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi mà chịu một cái đau khổ thử thách gì đó là chúng ta thối lui, chúng ta bỏ chạy. Nhưng mà Đức Chúa Trời á, khi mà Ngài tạo ra con người, Ngài tạo con người vì sự vinh hiển của Ngài, để làm theo ý muốn của Ngài. Nhưng mà con người không có làm được điều đó. Đó là lý do Chúa Giêsu phải xuống làm ứng nghiệm của lễ thiêu này. Mục đích của Chúa đến á, chỉ mục đích duy nhất của Đức Chúa Trời, của Chúa, Đức Chúa Giêsu làm á là làm theo ý muốn của Cha. Trong trong Hebrew 10 có nói, Hebrew 10 câu 6 tới câu câu 8, Chúa chẳng nhận của lễ thiêu cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Ở đây nói tới của lễ thiêu, của lễ chuộc tội bằng mấy con thú vật, bằng con bò, con chiên. Thì ra Đức Chúa Trời không cần phải ăn thịt chiên, thịt bò gì hết. Những gì mà trong luật Môi-se nói chỉ là những cái hình ảnh ẩn dụ, nói là Chúa Giêsu thôi, hình bóng của Chúa Giêsu thôi. Chứ Ngài không cần phải ăn bò bít tết như mình. Ngài không có nhu cầu đó. Mà câu 7 nói là tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mục đích của Chúa Giêsu đến trái đất này là một sống hoặc một cái người hoàn toàn như vậy, sống chỉ nhằm theo để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thôi. Có ai trong chúng ta dám nói như vậy không? Làm có sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời
Tập thế anh em
không?
bình thuận
Nếu mà anh em hỏi anh cũng cười như vậy không? Vì tất cả chúng ta đều là người hết, chúng ta đều giống nhau cả. Cho nên á, chính vì vậy á, Chúa Giêsu mới phải xuống làm người giống chúng ta, mang xác thịt giống như chúng ta, mà Ngài không có tội lỗi. Cái điều khác là Ngài không có tội lỗi ở trong xác thịt, và Ngài đến mục tiêu của Ngài là phải sống hoàn toàn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài không có sống một gì một phần trăm nào cả cho gia đình, cho chính Ngài cả, và cũng không có gia không cho gia đình, mà Ngài hoàn toàn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thôi. Cho nên đó, nghĩa là cái điều quan trọng nhất của Đức Chúa Trời là phải Ngài muốn có một cái người giống như vậy, sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sau khi mà Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm của lễ thiêu này, Ngài có thể giúp chúng ta sống một cái đời sống như vậy, tuyệt đối do Đức Chúa Trời. Đó chính là sự thiếu sót của mỗi chúng ta. Chứ anh em đừng có nghĩ đến những cái thiếu sót mà về vật chất bên ngoài, mà phải nghĩ đến sự thiếu sót là gì, là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bên trong một khoảng một tháng trên một tháng này là anh nói, anh thường hay cầu nguyện với Chúa, nói Chúa ơi, con muốn trở trở nên có ích cho Chúa, xin hãy thay đổi con để con kết cho Ngài, làm theo ích của có làm có lợi cho Ngài, xin hãy chỉ con, hãy sửa đổi con. Anh nói câu đó đối với Chúa rất là nhiều luôn. Em mới thấy rõ cái một cái thiếu sót nhất đó, không phải là những cái khó khăn bên ngoài về gia đình hay là sức khỏe hay gì kia, mà mình cũng thấy rõ cái khó khăn lớn nhất của em làm sao có cho Chúa trong thời gian cuối cùng này, làm sao để làm đẹp lòng Chúa. Thì đó, cái để làm như vậy mình cần cái của lễ thiêu. Thì nãy câu 3 mà Loan đọc á thì có nói á là nếu mà không, câu 2 á là khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, có nghĩa là đó một cái sự tự nguyện, một cái của lễ tự nguyện. Chúa không ép buộc mình phải làm theo ý muốn của Chúa. Chúa muốn mình làm vì sự tự nguyện, vì yêu Ngài. Và cuối câu 3 có ghi á, là để Ngài được Ngài đẹp lòng nhận lấy. Của lễ thiêu làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất. Tại vì được Ngài được hưởng hoàn toàn luôn. Rồi câu 4, ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh tế. Để, nghĩa là mình đè tay, đó bình mà dân của lễ thiêu là phải đè tay lên con bò, lấy hai tay nhận đầu con bò xuống. Điều đó có nghĩa là mình nhờ sức của Chúa, mình hòa mình với Chúa để mình làm. Cái mình nhờ sức Chúa, mình nhờ Chúa để mình làm, mình hòa một với Chúa để mình làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chứ nếu mà mình không có hiệp một với Chúa, hòa mình với Chúa, thì cái đó không phải là của lễ thiêu. Ví dụ như là anh thấy là cần phải đi giảng phúc âm, rồi anh đi tự đi bằng sức của mình, tự đi bằng khả năng của mình, thì cái đó không phải của lễ thiêu, tại vì thiếu thiếu cái sự mà nhận tay đè lên con bò. Phải có hòa mình với Chúa, phải sức của mình không thể nào làm được. Đức Chúa Trời không đẹp lòng. lúc nào phải có Chúa Giêsu, mình phải dùng lấy Chúa Giêsu làm củi lửa thiêu. Câu 3 có giải thích rõ là sao, nếu lễ vật của các ngươi là củi lửa thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tỳ vết. Cái con bò này phải là một con bò không tỳ vết, không có lỗi nào cả. Ai trong chúng ta là không tỳ vết, không lỗi lầm? Loan có không tỳ vết không?
Dạ, chắc chắn là không.
Không, đó là lý do mình phải dùng tới sức của Chúa. Nếu mà mình ví dụ có việc gì nào mà mình thấy mình làm đúng, ví dụ đi giảng phúc âm ra ngoài đường rồi nói dùng sức riêng của mình để nói với người ta, thì điều mình giảng phúc âm là đúng. Nhưng mà vẫn chỉ có tiếc cái điều là mình như An có nhiều lỗi lầm quá, Chúa không có nhận được, Chúa không chấp nhận. Phải dùng một cái con bò không tì vết Chúa mới chấp nhận. Có nghĩa là phải nhờ sức Chúa Giêsu để làm chuyện đó. Thì chỉ có Chúa Giêsu mới là cái của lễ làm đẹp ông cha thôi. Cho nên của lễ thiêu không phải là mình dùng sức riêng, cố gắng dùng sức riêng mình để làm. Chắc chắn là Chúa không chấp nhận. Rồi câu 5 là con là cái người ngươi sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi câu 6 là lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Nếu anh em là cái con bò này, anh em có thấy dễ chịu không?
Dạ không.
Mình phải có sự đau khổ trong đó. Con bò, ngay con bò tội nghiệp này phải bị giết, rồi phải lột da ra, rồi bị xẻ từng miếng thịt. Cho mình thấy cuộc đời của Chúa trên thế, sống trên đất, nếu anh em đọc kỹ 4 sách phúc âm, thấy như vậy. Chúa mới đi giảng có chút xíu là người ta đã chửi Chúa là bị quỷ ám, bị điên, chửi nặng như bộ, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ coi con người chúng ta thì sao? Chỉ cần một anh em khác góp ý lỗi của mình thôi là mình thấy khó chịu rồi, đúng không? Cho dù họ nói đúng, mình cũng thấy khó chịu nữa. Trong khi Chúa không có làm gì sai hết, mà Chúa đi làm theo ý của cha, mà bị người ta chửi là bị điên rồi bị quỷ ám. Giống như là bị xẻ thịt lột da vậy. Rồi những người lãnh đạo tôn giáo, người Pharisee á, Sadducee cứ tìm mọi cách bắt bớ Chúa, tìm cách cài bẫy Chúa, rồi nhiều lần bằng cách giết Chúa nữa. Giống như mỗi lần như vậy, giống như Chúa bị xẻ cái miếng thịt, một miếng thịt ra như vậy, rất là khó chịu. Cho nên để một dân mục của lễ thiêu đúng nghĩa, anh em phải phải ý thức rằng mình sẽ chịu nhiều đau khổ thử thách, nhưng mà nhờ sức của Chúa. Một cái củi lễ thiêu đúng nghĩa phải có nhiều sự hy sinh trong đó. Nó sẽ khó chịu. Ví dụ như đi giảng phúc âm á, mà không có bị bắt bớ, đó là nhẹ. Còn nhiều lúc anh em đi ra ngoài đường giảng phúc âm, nó bị người ta bắt bớ, bị người ta chửi mình, bị người ta đánh mình. Như các sứ đồ trước họ đi giảng phúc âm á, có lúc Phao-lô còn bị ném đá nữa. Rồi bị chửi, bị bêu rếu trước mặt mọi người. Có lúc họ còn bị lột đồ nữa. Nhưng mà họ đã chịu đựng được những điều đó vì vì họ đã trải nghiệm đứng Christ của lễ thiêu của họ. Giờ Loan muốn chơi của lễ thiêu không?
Bây giờ anh.
Không, anh nói dù em còn muốn hiểu về của lễ thiêu nữa không?
Là rồi, em hiểu rồi.
Thì phải ý thức là có nhiều nhiều hy sinh đau khổ. Rồi câu 9 á, câu 8 á là sắp miếng thịt đầu và mỡ, thì thịt bị cắt ra từng miếng, nghĩa là mình phải chịu đau khổ. Rồi đây có nói thì phải nói là đầu nữa, phải những cái đầu là phải cắt ra cho hồi để nguyên con. Theo mình thì mình nghĩ đơn giản là bỏ nguyên con đó rồi cứ lên thiêu rồi xong cho nó đơn giản. Mà đây mình thấy Chúa rất là tỉ mỉ, cắt từng miếng thịt ra rồi phải chặt cái đầu để riêng. Có nghĩa là sao? Nó phải là ý muốn của Chúa, chứ không phải là ăn chế cái chuyện nào đó ăn làm, nghĩ là đó là đúng ý của Chúa rồi ăn làm. Mình phải để của lễ thiêu, mình phải biết được chắc chắn đó là ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Ví dụ như em không nghĩ cái chuyện là em qua châu Phi để giảng phúc âm đi, thì ý tưởng có vẻ đúng, đúng không, có vẻ tốt, nhưng mà đó đâu phải ý của Chúa đâu. Anh điều đầu tiên là mình phải phải chắc chắn cái điều mình làm có phải đúng ý của Chúa hay không. Phải dành thời gian để hỏi Chúa. Rồi mở, mở nó tới cái sự, tới cái danh dự. Ai được vinh hiển, ai được tôn kính. trong đây mình thấy rõ là mỡ chỉ có được Đức Chúa Trời mới được được Chúa cấm người dân Do Thái ăn mỡ, chỉ mỡ chứ được mỡ phải dâng cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sự vinh hiển của sự tôn kính đó dành thuộc về ai. Thí dụ An làm cái gì đó xong phục vụ Chúa xong rồi An khoe với anh em để cho anh em tôn kính nè, vậy cũng không phải là của Giáo Thiêu. Mỡ phải thuộc về Đức Chúa Trời, phải tách ra hết thuộc thuộc thành cho Đức Chúa Trời. Chứ mình mà làm phục vụ Chúa sau đó mình muốn người khác công nhận mình, muốn người ta khen ngợi mình thì đó không phải là của Giáo Thiêu. Rồi cái câu chính á, mình thấy lại cũng phức tạp nữa không? Phải lấy nước rửa bộ lòng, rửa giò. Chúa cắt ra từng miếng gì, tách mỡ, tách đầu ra vẫn chưa đủ mà Chúa bắt á, gì phải lấy ruột ruột á, bộ lòng của con bò á, phải đi rửa. Anh em thấy mắc công không? Phải rửa. Rồi cái giò 40 chân cũng phải đi rửa luôn. Có nghĩa là mình á, Chú muốn mình rửa sạch cái lòng dạ của mình. Anh em hiểu không? Mình phải rửa sạch. Mình làm vì cái mục đích gì, động cơ gì. Mình nếu mà lòng dạ mình dơ bẩn với Chúa không chấp nhận. Của Giáo Thiêu đúng nghĩa không có đơn giản. Mình có động cơ gì? Nó cũng liên quan tới mỡ. Tôi làm để cho tôi quảng cáo chính tôi. Hay tôi làm cái điều đó để tôi lấy lòng một người anh em khác. Ví dụ anh nói anh em cần khuyên anh em cần đi giảng phúc âm, mà anh em phải làm bởi vì cái động cơ gì? Anh em làm để anh em để được Dự An hay những anh em khác công nhận, hay là anh em muốn làm đó vì Chúa? Mình phải để Chúa dò xét ý tưởng lòng dạ của mình, và mình rửa phải rửa sạch điều đó. Nếu mà anh em làm vì vì để người khác công nhận mình, hay là để cho An hay anh em nào khác công nhận mình, thì cái đó anh em chẳng được ích gì hết trơn á. Lòng dạ mình phải sạch trước mặt Chúa, chứ không phải là để người khác khen ngợi mình, công nhận mình. Rồi mấy cái giò cũng phải rửa sạch. Mấy cái giò tượng trưng cho sức mạnh. Cái giò có nhiều cơ bắp nhất, nhất là mấy hai giò sau có nhiều cơ bắp. Cái đó là cái sức mạnh. Có nghĩa là Chúa muốn mình cũng phải rửa sạch cái đó. Chúa cấm mình dùng sức mạnh của xác thịt để làm theo ý của Chúa. Mà sức mạnh phải đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh em phải ý thức rằng mình phải dùng đến sức mạnh của Ngài. Cho nên anh em cũng không có cần phải lo lắng tới cái sự yếu đuối của mình. Nếu mà Đức Chúa Trời bảo anh em làm cái gì đó thì Ngài chắc chắn sẽ tiếp sức cho. Anh đọc một cái câu Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11. Ví bằng có người nào giảng luận thì hãy rao giảng như lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ nào phục vụ gì, thể nhờ nhờ hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Ở đây nói rõ, có nghĩa là mình phải làm và nhờ bằng sức của Chúa. Cho nên mình không cần nghĩ, khi mình biết Chúa bảo mình phải làm cái gì đó thì mình đừng nhìn vào chính mình. Đừng có nghĩ là nhìn xem suy nghĩ của mình có quá khó khăn với mình hay không, rồi mình có làm nổi hay không. Mà anh em hãy nhìn lên Chúa, tại vì giờ phải làm bằng sức của Chúa. Chúa thậm chí Chúa muốn mình rửa sạch cái giò của mình, ngay sự rửa sạch sức mạnh của mình. Chúa không muốn làm bằng sức của xác thịt. Ví dụ nếu mà Chúa bảo anh em làm cái gì đó thấy khó khăn vậy đó, nhưng mà nên chắc chắn là Chúa sẽ ban sức cho mình. Để đi cái như câu này nói rõ đấy. Cuối cùng là gì? Để hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyên cái câu này nói đến của lễ thiêu á, cái nghĩa là cuối cùng á là Đức Chúa Trời phải được sáng danh trong cái mọi sự mà mình làm. Nghĩa là Đức Chúa Trời phải nhận được cái mỡ. Nên á, mình chịu đau khổ khi mà thực hiện làm theo của lễ thiêu, chịu thử thách, thì tất cả những điều đó cũng sẽ nhờ sức của Chúa. Mình đừng có lo lắng. Nếu mình chỉ cần quan chắc chắn nhất một cái điều là điều đó có phải đến từ ý của Chúa, phải ý của Chúa hay không. Mình đừng có vội làm cái gì đó cho Chúa, mình phải dành thời gian để cầu nguyện, để đến với Chúa. Xin Chúa cho mình biết rõ có phải ý của Chúa hay không. Nếu mình biết chắc chắn đó là ý của Đức Chúa Trời thì mọi sự khác mình không cần lo lắng gì hết đó. Chúa sẽ cho mình sức mạnh, giúp mình chịu khổ, chịu thử thách. Chúa sẽ giúp mình trung tín cho Ngài. Thì Ngài ban sức đó cho mình. Rồi sau đó anh em thấy là rồi có những con bò là cái trong chương 1, trong Lê Vi 1 á, thì con bò là cái của lễ thiêu mà lớn nhất. Rồi kế đó có con chiên, con dê, rồi có con chim bồ câu, chim cu đất. Có nghĩa là nó có các mức độ khác nhau của lễ thiêu. Con bò là cái của lễ thiêu lớn nhất, hồi xưa là cái mắc tiền nhất, không phải ai cũng mua được cái con bò. Lúc mà Chúa sinh ra đời á, là Mary Joseph chỉ có được dâng cho chim cu đất hay chim bồ câu rồi thôi, một cặp. Vì cái đó cái mức mà nhẹ nhất. Thì ý muốn là theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nhiều mức khác với mức độ khác nhau. Không phải ai cũng lúc đầu cũng có thể dâng được con bò cả. Cái mức độ của mỗi người mỗi khác. Nhưng mà điều chắc chắn là cái mức độ thấp nhất là con bồ câu hay con chim cu đất là ai cũng có thể làm được. Chút xíu thử thách, chút xíu chối bỏ cái tôi của mình, ai cũng làm được cả. Nó rẻ tiền. Cho nên mình phải tập từng từng bước từng chút một. Mới đầu mình xin Chúa cho mình trải nghiệm Chúa là cái của lễ thiêu ở mức độ thấp nhất, con bồ câu hay con chim cu đất. Rồi từ từ mình trải nghiệm Chúa nhiều hơn thì mình xin Chúa mình trải nghiệm Chúa ở mức là con dê, con chiên. Tới một lúc ở đó mình sẽ lên được cái mức con bò. Lúc đó thì cảm tạ Chúa. Rồi á, cái con bò này á phải bị lột da ra và cái da đó được ban cho thầy tế lễ. Như giống như là cái áo áo da thú vậy, áo áo bằng da bò vậy á. Nghĩa là mình làm theo ý muốn của Chúa càng nhiều thì mình được có những cái áo da, cái da mình sẽ dày hơn nữa. Lúc đó mình cái đó gọi là mình bị chai rồi, người ta chửi hay cái gì đó mình cũng không có sợ. Cái mức chịu đựng mình ngày càng nhiều hơn rồi, anh em biết không? Cái là lúc đầu thì ít nhưng mà từ từ mình sẽ dày hơn, giống như anh bận cái áo Chúa Giêsu sắp đến nè, cách đây khoảng một năm mấy á, lúc đầu không có can đảm để làm, anh phải cầu nguyện rất là nhiều luôn, cả khi gặp mấy tuần lễ luôn, để xin Chúa ban cái sự can đảm để có thể bận vô công ty. Và những cái lúc đầu tiên cảm thấy rất là khó khăn, phải phải chối bỏ cái tôi của mình và bị quê. Nhưng bây giờ anh bận áo này giờ nó rất là đơn giản. Thậm chí mà đi đi bác sĩ luôn á, đi khám bác sĩ cũng bận theo luôn. Bác sĩ thấy khám cứ cứ thấy, không sao cả, bác sĩ hay nha sĩ hơn, cứ thấy đi.
Vậy của
Bây giờ
lễ của con gì rồi vậy?
hồi nghe ý với em nói là bây giờ gọi là trai rồi, bận nhiều cái có nhiều áo da là không còn sợ nữa, không không còn dễ bị nhột nữa. Hồi xưa da mỏng á dễ bị nhột, người ta nhìn vô ta nó nói mình nhột, nhưng bây giờ là da dày rồi không sợ nữa.